Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016. Tổng thống Obama bị áp lực dỡ bỏ lệnh cấm vận hoàn toàn vũ khí trước chuyến công du tới Việt Nam vào cuối tháng này.
I think when we normalized relations that there was reconciliation between our
Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm này để giúp Việt Nam tăng khả năng quân sự để đối phó với Trung Quốc. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Egypt Air của Ai Cập đã mất tích khi trên đường bay từ Paris đến Cairo. Doanh nhân song tịch Iran, Thổ Nhĩ Kỳ lách lệnh chế tài Mỹ xin đóng 50 triệu đô la để tại ngoại hầu cha. Và chiến tranh mạng điện toán với nhà nước Hồi giáo đang diễn ra.
Việt Nam phơi bày vi phạm nhân quyền qua vụ cá chết và chiến đấu cơ Trung Quốc nghênh cản máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất về chiếc máy bay của Ai Cập vừa mất tích.
Tổng thống Pháp xác nhận chuyến bay của hãng hàng không Egypt Air mất tích hôm nay trên đường bay từ Paris đến Cairo đã bị rớt. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông nói chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta biết tất cả mọi thứ về nguyên do những gì đã xảy ra, không có giả thuyết nào được loại trừ hay tán đồng. Máy bay đã bay ngoặt nhiều lần và bay xuống độ thấp bất chợt trước khi biến mất trên màn hình radar, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kamenos tại cuộc họp báo. Ông nói máy bay đã quay 90 độ về bên trái và sau đó quay ngoặt 360 độ về bên phải, tuột từ độ cao 11.582m xuống 4.572m và sau đó mất tích ở độ cao khoảng 3.048m. Các đội cứu hộ Hy Lạp và Ai Cập đang tìm kiếm chiếc máy bay mất tích với 66 hành khách và nhân viên phi hành đoàn. Các giới chức Hy Lạp cho hay các đội cứu hộ đang tìm kiếm trên biển tại khu vực cách đảo Kabathos khoảng 130 hải lý về hướng đông nam. Ngoại trưởng Pháp cho hay nước ông phái máy bay và tàu thuyền giúp tìm kiếm và tiếp tục liên lạc chặt chẽ với giới hữu trách Ai Cập. Ngoại trưởng Pháp và Ngoại trưởng Ai Cập chia buồn về tai nạn. Thủ tướng Ai Cập nói với các phóng viên báo chí tại phi trường Cairo rằng còn quá sớm chưa thể đi đến kết luận là sự cố kỹ thuật hay tấn công khủng bố gây ra tai nạn máy bay này. Ông nói, chúng tôi chưa thể xác nhận hay bác bỏ bất cứ điều gì vào thời điểm này. Chúng tôi phải căn cứ vào kết quả cuộc điều tra đang được tiến hành để có thể kết luận về tình huống dẫn đến tai nạn. Hãng hàng không nói họ mất liên lạc với chuyến bay mang số hiệu MS-804 vào lúc 2 giờ 30 giờ Cairo. Chiếc Airbus A320 này đang ở độ cao khoảng 11.278m và đã đi vào không phận Ai Cập khoảng 16 km. Chưa biết được nguyên nhân gây ra tai nạn, nhưng các giới chức hàng không nói rằng chiếc máy bay có lẽ đã rơi. Hãng Egypt Air trước đó nói rằng các lực lượng vũ trang Ai Cập nhận được thông báo cầu cứu trước khi liên lạc với chiếc máy bay bị mất. Tuy nhiên, một người phát ngôn của quân đội sau đó đăng một thông báo lên Facebook, bác bỏ tin nói có nhận được thông báo cầu cứu. 56 hành khách trên chiếc máy bay, trong đó có một trẻ em và hai trẻ thơ. Các giới chức Ả Rập Xê Út cho hay trong số hành khách có người Pháp, Anh, Ai Cập, Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Sudan, Chad, Bồ Đào Nha, Algeria và Canada. Không có tin nói có hành khách Mỹ nào trên máy bay. Egypt Air cung cấp số điện thoại cho thân nhân của hành khách và cung cấp thông dịch viên và bác sĩ tại phi trường Cairo. Các chuyên gia hàng không cảnh báo không nên nghe theo các đồn đại suy đoán và lặp lại rằng cho đến thời điểm này mới có rất ít thông tin được biết nên chưa thể đi đến kết luận được. Vụ mất tích máy bay này đã khơi lại những quan ngại về an ninh vài tháng sau khi chiếc máy bay chở khách của Nga bị bắn hạ trên không phận bán đảo Sinai ngày 31 tháng 10, làm tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng. Moscow nói máy bay đã bị hạ bởi một thiết bị nổ, và một chi nhánh địa phương của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo nhận đã gài quả bom. Năm 1999, chuyến bay 1990 của Egypt Air đã đâm xuống Đại Tây Dương gần đảo Nantucket ngoài khơi bang Massachusetts của Hoa Kỳ đã làm tất cả 217 người trên máy bay thiệt mạng. Nhân viên điều tra Hoa Kỳ đã đệ trình báo cáo chung cuộc với kết quả là viên phi công phụ đã tắt thiết bị tự động vào lúc chiếc Boeing 767 xuống. nhưng các giới chức Ai Cập bác bỏ toàn bộ khái niệm tự sát và nhấn mạnh rằng một lý do máy móc nào đó đã gây ra tai nạn rớt máy bay.
Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay triệu tập một phiên họp khẩn cấp về việc chiếc máy bay của Egyptair mất tích với 66 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay sau khi cất cánh từ Paris. Các hãng tin cho biết có phần chắc chiếc máy bay này đã rơi xuống Địa Trung Hải. Thông tín viên Lisa Bryan ghi nhận thêm chi tiết từ thủ đô nước Pháp, nơi có nhiều câu hỏi nhắm vào việc giữ an ninh tại phi trường.
Pháp đã lập một đường dây nóng khẩn cấp cho thân nhân hành khách trên chuyến bay Egyptair MS-804 biến mất khỏi màn ảnh radar vào sáng sớm hôm nay, vài giờ sau khi cất cánh từ phi trường Charles de Gaulle bên ngoài Paris. Các giới chức nói có 15 công dân Pháp trên máy bay cùng với 30 người Ai Cập và nhiều người khác từ khoảng 10 quốc gia. Chính phủ Pháp đề nghị đưa máy bay và tàu thuyền để giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở Địa Trung Hải sau khi bay qua không phận Hy Lạp. Pháp cũng đang mở cuộc điều tra về vụ máy bay mất tích này. Hãng hàng không Egyptair cho biết đã mất liên lạc với chiếc máy bay Airbus A320 vào khoảng 2 giờ 30 sáng giờ Cairo khi đang ở độ cao khoảng 11.278 mét. Và chỉ mới vào không phận Ai Cập khoảng 16 km. Chính phủ Pháp đã triệu tập một phiên họp khẩn vào sáng hôm nay. Trước đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói với đài phát thanh Pháp là Pháp đang tiếp xúc chặt chẽ với nhà cầm quyền Ai Cập.
Nous sommes donc en contact étroit avec les autorités égyptiennes, civiles et militaires.
Thủ tướng Pháp nói nhà chức trách Ai Cập đã phái nhiều toán truy tầm chiếc máy bay mất tích và Pháp cũng sẵn sàng giúp nếu được yêu cầu. Ông nói thêm là vào lúc này không loại trừ nguyên nhân nào cả về việc chiếc máy bay mất tích. Thông tấn xã AFP và đài truyền hình vệ tinh Ả Rập trích một nguồn tin hàng không của Hy Lạp nói rằng chiếc máy bay rơi ở ngoài khơi đảo Karpathos của Hy Lạp. Nếu cuộc điều tra cho thấy đây có thể là một cuộc tấn công khủng bố, thì vấn đề được nêu ra là an ninh tại phi trường Charles de Gaulle được xem là rất nghiêm ngặt và đã được tăng cường sau những cuộc tấn công khủng bố tại Paris và phi trường Brussels. Nhưng các kiểm soát viên không lưu và nhân viên trọng yếu đã đình công trong tuần này tại hai phi trường ở Paris. Năm ngoái, hàng chục nhân viên phi trường bị rút thẻ ra vào phi trường vì những lo ngại họ có thể bị cực đoan hóa.
Hơn 40 năm sau khi kết thúc một trong các cuộc chiến tranh gây nhiều chia rẽ nhất trong lịch sử Mỹ, các chuyên gia nói quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa bao giờ chặt chẽ hơn và có những lời kêu gọi Washington củng cố mối quan hệ này bằng cách bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đã áp dụng mấy chục năm nay. Nghị sĩ Cộng hòa John McCain thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện từng là tù binh chiến tranh ở Việt Nam tuyên bố ông sẽ hoan nghênh mọi việc bãi bỏ cấm vận, nhưng phải kết nối việc này với những cải thiện về nhân quyền. Vấn đề này sẽ là vấn đề hàng đầu trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam vào Chủ nhật này, theo tường trình của thông tín viên Cindy Sen từ Tòa Bạch Ốc qua phần trình bày của Minh Phượng.
Đã có rất nhiều sự thay đổi giữa hai nước cựu thù thời chiến, và thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa từng ra tranh cử Tổng thống, ông John McCain, biết rất rõ điều đó. Ông là một phi công của Hải quân Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam. Máy bay của ông đã bị bắn hạ và ông đã bị bắt làm tù binh chiến tranh ở Hà Nội trong 5 năm rưỡi, chịu đựng cảnh tra tấn và bị bỏ rơi. Song ông không mang lòng hận thù khi nói chuyện với đài VOA.
Tôi nghĩ khi chúng ta bình thường hóa quan hệ thì đã có sự hòa giải giữa đất nước và nhân dân chúng ta. Hãy nhìn xem, có một số người đã ngược đãi tôi trong tù, mà tôi hy vọng không bao giờ gặp lại. Nhưng điều đó không làm thay đổi ý kiến của tôi rằng, người dân Việt Nam là những người bạn tuyệt vời và thân mến. Chúng ta cần họ, và họ cũng cần chúng ta.
Ông McCain cho biết ông muốn dành cho Việt Nam thêm các khả năng quân sự để chống lại sự hung hãn ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Nhưng ông tin rằng việc bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí phải liên kết với việc Hà Nội cải thiện nhân quyền. Việt Nam đã hối thúc việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm này. Chuyên gia về châu Á thuộc Trung tâm Tiến bộ Mỹ, ông Brian Harding, nói an ninh sẽ là một trọng điểm chính trong chuyến thăm của ông Obama đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang đi theo một chiều hướng vô cùng tích cực. Đứng đầu nghị trình trong chuyến thăm của Tổng thống Obama sẽ là những vấn đề an ninh, nhân quyền và thương mại. Tôi nghĩ mọi con mắt sẽ đổ dồn vào việc liệu Hoa Kỳ có bãi bỏ chính sách về một lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến đi này hay không.
Ông Harding nói cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn phủ những bóng tối lên cả hai nước, nhưng tương lai có vẻ tươi sáng.
Vietnam is quite young country demographically.
Việt Nam là một nước với khối dân khá trẻ. Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, có những cảm nghĩ vô cùng tích cực đối với Hoa Kỳ.
Trong chuyến đi này, Tổng thống Obama cũng sẽ đi thăm Nhật Bản, một cựu thù chiến tranh khác, và có phần chắc sẽ nêu bật sức mạnh hòa giải để chuyển biến quan hệ ở cả hai nước.
Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ hôm qua tuyên bố sẽ cân nhắc kỹ hơn mọi vấn đề xuất mua vũ khí từ Việt Nam trong tương lai nếu lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ hoàn toàn do quan ngại về các vấn đề nhân quyền. Nguyễn Trung tường trình từ Washington.
Một quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết Mỹ sẽ xem xét rất kỹ bất kỳ đơn hàng đặt mua vũ khí nào của Việt Nam vì lo ngại chúng rơi vào tay công an hoặc dùng cho các mục đích phi quân sự. Khi được hỏi trong một cuộc họp báo hôm 18 tháng 5 rằng Việt Nam sẽ được phép mua loại vũ khí nào từ Mỹ nếu lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ hoàn toàn, ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ, theo luật Hoa Kỳ, phải xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên đánh giá về nhân quyền và khả năng vũ khí được sử dụng để hậu thuẫn công an nội địa hoặc dùng cho các mục đích phi quân sự. Ông Russell nói, đó chính là lý do khiến chúng tôi hết sức cẩn trọng đối với bất kỳ đề xuất mua vũ khí nào của Việt Nam trong tương lai. Trong khi đó, trao đổi với các đại diện của các tổ chức người Mỹ gốc Việt hôm 17 tháng 5, ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama, cho biết Hoa Kỳ vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc có dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận hay không. Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận cho Việt Nam năm 2014 để phục vụ cho các mục đích phòng thủ hàng hải. Một bài xác luận của tờ The New York Times hôm 14 tháng 5 viết rằng còn quá sớm để gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương do những tồn tại về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Quan chức Việt Nam bấy lâu nay vẫn công khai kêu gọi Washington dỡ bỏ điều họ thường nói là trở ngại trong quan hệ giữa hai nước, nhất là khi Hà Nội đang gia tăng chi tiêu quân sự trong bối cảnh Trung Quốc không che giấu tham vọng trên Biển Đông. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo, ông Daniel Crittenbrink, Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia nói rằng nhân quyền luôn là một yếu tố trong việc đi tới quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận hay không. Quan chức An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng nhân quyền vẫn luôn là một thành tố quan trọng, nếu không nói là trung tâm, trong việc đưa mối quan hệ song phương tiến về phía trước. Ông nói thêm rằng việc xét tới yếu tố nhân quyền sẽ là một điều quan trọng trong bất kỳ quyết định bán vũ khí nào với Việt Nam hay với bất kỳ quốc gia nào. Trong cuộc họp báo, ông Crittenbrink cũng cho biết thêm rằng ông hy vọng đôi bên sẽ ký một số thỏa thuận thương mại trong chuyến thăm của Tổng thống Obama. Hiện chưa rõ Việt Nam sẽ mua gì, nhưng giới chức quân sự cấp cao của Mỹ từng được báo chí dẫn lời nói rằng hai quốc gia đang bàn thảo về các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có. Theo hãng tin Reuters, Việt Nam mới đây đã âm thầm tổ chức hội thảo về vũ khí với sự tham gia của các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu của Hoa Kỳ. Liên quan tới lịch trình chuyến thăm của Tổng thống Obama, đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia ngày hôm nay cũng cho biết một số thông tin chi tiết hơn. Theo đó, nguyên thủ Mỹ sẽ rời thủ đô Washington vào ngày 21 tháng 5 để tới Hà Nội. Tại đây, ông sẽ gặp các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam như Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại thủ đô của Việt Nam, ông dự kiến sẽ có bài phát biểu về quan hệ Việt-Mỹ, cũng như gặp gỡ các thành viên của xã hội dân sự Việt Nam. Ngày 24 tháng 5, ông Obama sẽ bay vào Sài Gòn để gặp gỡ các thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, cũng như cộng đồng doanh nhân. Một ngày sau đó, ông sẽ rời Việt Nam để đi Nhật. Tổng thống Obama tới Việt Nam giữa lúc chính quyền Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt, làm bùng ra nhiều cuộc tuần hành, trong đó xảy ra xô xát giữa người biểu tình và lực lượng giữ gìn trật tự. Quan chức Nhà Trắng được trích lời nói quan tâm tới vụ việc mà giới tranh đấu ở Mỹ nói là liên quan tới nền tảng nhân quyền ở Việt Nam.
Một nước Việt Nam thiếu dân chủ đang chờ đón Tổng thống Obama. chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tuần tới hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới trong các quan hệ Việt-Mỹ và được coi là một sự kiện bước ngoặt diễn ra trong bối cảnh các hành động của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy, đang đẩy hai nước kiệu thù lại gần với nhau hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, báo chí quốc tế nêu bật một số vấn đề gai góc đang tiếp tục cản trở mối quan hệ song phương. Một nước Việt Nam thiếu dân chủ đang chờ đón Tổng thống Obama là hàng tít đăng trên tờ The Wall Street Journal số ra hôm qua 18 tháng 5. Bài báo lưu ý rằng chuyến đi thăm lịch sử của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra một ngày sau thêm một cuộc bầu cử mà tờ báo gọi là trò hề khác nữa ở Việt Nam. Bài báo viết rằng giữa lúc Hà Nội đang vận động để Mỹ tháo gỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, dặn đường cho Hà Nội thủ đắc các hệ thống vũ khí hiện đại như các hệ thống phi đạn để củng cố các lực lượng phòng thủ biển, thì chuyến công du lịch sử của Tổng thống Mỹ là một cơ hội chỉ xảy ra có một lần trong một thế hệ để Washington tăng sức ép đòi Việt Nam cải thiện nhân quyền và quyền công dân. Tác giả Stuart Rollo thuộc Đại học Sydney chuyên tường trình về các vấn đề an ninh quốc tế nhận định rằng bằng cách gắn liền nhân quyền với việc thắt chặt các quan hệ an ninh và quốc phòng với Việt Nam, Washington có thể chứng minh rằng Mỹ sẵn sàng không những hậu thuẫn cho Việt Nam nâng cấp khả năng chiến đấu trước sự bành trướng của Trung Quốc, mà cùng lúc cũng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh của họ để đòi các quyền dân sự và chính trị. Tổng thống Obama tới Việt Nam vào ngày thứ Hai 23 tháng 5, một ngày sau khi cử tri Việt Nam trên cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong một cuộc bầu cử bị Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá là không tự do mà cũng không công bằng. Trong một quốc hội gồm 500 ghế, chỉ có 4 ghế là thuộc các đảng độc lập, không do Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử. Theo tác giả thì mặc dù Hiến pháp Việt Nam cho phép mọi công dân được ra ứng cử, họ phải trải qua một tiến trình chọn lựa tiền bầu cử bị Đảng Cộng sản thao túng, có thể loại trừ họ qua những thủ tục hành chính mập mờ. Bài báo nhắc tới trường hợp ca sĩ Mai Khôi, một trong những người tự ra ứng cử, đã bị loại trừ một cách bất công dựa trên những lời tố cáo mập mờ của những người trong tổ dân phố, nhiều người cô chưa từng gặp bao giờ. Nhiều ứng cử viên độc lập khác cũng tố cáo rằng họ đã bị loại sau khi bị đấu tố. Cô Mai Khôi đã mời Tổng thống Obama đến gặp một nhóm ứng cử viên độc lập bị loại trừ trong các trường hợp tương tự như trường hợp của cô để thảo luận về những cách mà người Mỹ có thể giúp hối thúc cải thiện các quyền dân chủ ở Việt Nam. Các cuộc thăm dò do công ty Pew thực hiện vào năm 2015 cho thấy là 78% người Việt có quan điểm tích cực về Hoa Kỳ, một con số đáng kinh ngạc xét lịch sử xung đột giữa hai bên. Các quan hệ Việt-Mỹ đã được đào sâu và đa dạng hóa trong những năm từ khi bình thường hóa bang giao về mặt chính trị giữa hai nước. Tổng thống Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba tới thăm Việt Nam trong thời hậu chiến, sau Tổng thống Bill Clinton năm 2000 và Tổng thống George W. Bush năm 2006. Trong những vấn đề khác sẽ được đề cập đến trong chuyến đi này, ngoài Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, có phần chắc Mỹ sẽ đề nghị giúp Việt Nam đối phó với nạn hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra ở lưu vực sông Mekong. Giáo dục cũng là một lĩnh vực chủ yếu mà cả hai nước đều quan tâm, với sự thành lập của Đại học Fulbright ở Việt Nam, Viện Đại học Tư nhân vô vụ lợi đầu tiên của Mỹ ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cam kết 20 triệu đô la cho dự án này.
Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị để tiếp tục cập nhật phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phơi bày vi phạm nhân quyền qua vụ cá chết. Nhà cầm quyền Việt Nam tự phơi bày những vi phạm nhân quyền tồi tệ qua chiến dịch đàn áp thô bạo các cuộc tuần hành ôn hòa vì thảm họa môi trường miền Trung. Theo nhận xét của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, liên tiếp trong 3 chủ nhật vừa qua, đông đảo người dân khắp các miền đất nước xuống đường tuần hành, đòi hỏi giới hữu trách minh bạch về hiện tượng cá chết hàng loạt trải dài từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế từ đầu tháng 4 tới nay. Sau cuộc tuần hành đầu tiên hôm 1 tháng 5, hai cuộc biểu tình tiếp theo đã bị các lực lượng an ninh Việt Nam dùng võ lực kiên quyết trấn dẹp, với nhiều người bị hành hung, bắt bớ, giam cầm, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Trao đổi với VOA Việt ngữ ngày 19 tháng 5, Phó Giám đốc Ban Á Châu trong Human Rights Watch tố cáo cách đối phó của Hà Nội trước thảm họa môi trường và trước phản ứng của công chúng củng cố cho nhận xét rằng Việt Nam không hề cải thiện hồ sơ nhân quyền. Ông Phil Robertson.
Vietnam is clearly going after these environmental protesters, deciding to shoot the messenger out of the deal with the fundamental problem, which is the failure.
Ông Robertson nói, Việt Nam nhanh chóng dẹp tan những người biểu tình ôn hòa vì môi trường, một mặt cho thấy sự thất bại của nhà cầm quyền trong việc kiểm soát hoạt động của giới đầu tư nước ngoài. Mặt khác, chứng tỏ Hà Nội không hề thay đổi trong cách hành xử lâu nay về mặt nhân quyền của công dân. Human Rights Watch nói, biểu tình ôn hòa là quyền cơ bản được bảo đảm trong Hiến pháp Việt Nam và trong luật nhân quyền quốc tế. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam lập tức chấm dứt mọi hình thức sách nhiễu, đe dọa hay trả đũa các nhà hoạt động vì môi trường, tôn trọng quyền biểu tình của công dân cũng như phóng thích tất cả những người đang bị giữ trái pháp luật. Biểu tình bùng phát sau sự phản ứng chậm chạp, bất nhất của chính phủ trước hiện tượng hàng trăm tấn cá chết la liệt mà nghi can chính là đường ống xả thải của nhà máy thép Formosa tại biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Người biểu tình mang theo biểu ngữ kêu gọi nước sạch, chính quyền sạch, tuần hành hoặc tòa kháng ôn hòa tại các khu vực trung tâm của các thành phố lớn. Blogger Huỳnh Ngọc Chên, người bị bắt hôm 15 tháng 5 sau cuộc tòa kháng tại trung tâm đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn, nói cách hành xử của chính quyền Việt Nam cho thấy họ sợ rằng các cuộc tuần hành vì môi trường sẽ chuyển thành các cuộc tuần hành chống chính phủ và nỗi sợ phải giải đáp những thắc mắc của dân chúng. Blogger Huỳnh Ngọc Chên.
Trong việc mà xử lý các phản ứng của người dân thì nhà nước làm rất sắc dữ dội, đàn áp, triệt để. Chỉ là 1/5 thì cũng sơ hở để lọt ra nhiều người, nhưng qua ngày 8 tháng 5 và ngày 15 tháng 5 là hoàn toàn triệt. Người ta chia các cái thành phố ra bằng hàng rào, người ta cấm hẳn những đoạn đường mà nghi rằng là sẽ có xảy ra biểu tình ở tòa kháng thì người ta không cho vào. Ví dụ như ngày 15 tháng 5 thì cả trục đường Nguyễn Huệ vì tôi tuyên bố tòa khám mà người ta ngưng hết hoạt động ở đó và tuyên bố ở đó, ra thông báo ở đó là cái tuyến đường cái đang sửa chữa và rào hết không cho bất cứ du khách, không bất cứ ai có thể bước vào trong cái đại lộ Nguyễn Huệ. Người để biểu tình không gây rối với trật tự thì ác, đó là những người đi rất hôn hòa, chỉ nói lên cái nguyện vọng của họ là yêu cầu nhà nước phải minh bạch trong cái chuyện mà xử lý vấn đề cá chết. Nhưng mà cách ứng xử nhà nước thì lại cái ngược hẳn, dùng bạo lực để trấn áp. Do vậy thì không phải nhà nước sợ hay cái rối loạn trật tự trị an, mà nhà nước sợ những sâu xa khác, sợ cái lực lượng cái biểu tình càng ngày nó còn đông lên và áp lực nhà nước phải trả lời thẳng thắn về cái lý do làm sao mà gây ra cái thảm họa về cá. Sợ phải trả lời câu hỏi đó cho nên không muốn cho người dân đi biểu tình càng ngày càng đông lên.
Blogger trên dự đoán các cuộc tuần hành vì môi trường sẽ tiếp tục lan rộng trong những ngày tới, dù có thể nhà chức trách sẽ đàn áp khốc liệt hơn, lấy lý do bảo vệ an ninh cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam vào cuối tuần này. Blogger trên bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của ông Obama sắp tới sẽ mang lại những tác động tích cực, trong đó có vấn đề nhân quyền Việt Nam.
Và cũng rất mong rằng cái chuyến đi của Obama thì cũng có những tác động tích cực đến cái sự thay đổi của Việt Nam về vấn đề chính trị, cái việc bảo vệ cái chủ quyền đất nước trước cái đe dọa của cái thế lực chiến phương Bắc.
Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Tổng thống Obama nên cân nhắc thực trạng nhân quyền Việt Nam, biểu hiện cụ thể nhất và gần đây nhất qua các cuộc tuần hành vì môi trường ôn hòa bị đàn áp bằng bạo lực.
Bắc Kinh đang đòi Washington lập tức ngưng việc bay trinh sát dọc theo bờ biển Trung Quốc tiếp theo sau vụ việc mà Ngũ Giác Đài mô tả là một cuộc chạm trán nguy hiểm giữa hai phản lực cơ chiến đấu Trung Quốc và một máy bay quân sự của Mỹ. Ngũ Giác Đài nói hai phản lực cơ chiến đấu của Trung Quốc đã chặn một máy bay trinh sát của Mỹ đang thực hiện công tác tuần tra thường lệ hôm thứ Ba trong không phận quốc tế trên Biển Đông. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay tuyên bố tường trình của Ngũ Giác Đài về những gì xảy ra là không đúng.
Trung Quốc 2 架战机, y phạm y quy, đối với chúng tiến hành gân dung, giám sát, bình y chí bảo trì an toàn cự ly, mới có tài trừ nguy hiểm tính động tác.
Ông Hồng Lỗi nói, hai chiến đấu cơ phản lực của Trung Quốc đã theo dõi và kiểm soát máy bay của Hoa Kỳ theo đúng luật và các quy định. Ông nói thêm rằng các phản lực cơ liên tục giữ một khoảng cách an toàn và không có hành động nguy hiểm nào. Ông Hồng Lỗi nói vụ chạm trán xảy ra gần đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc và đề ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho không phận của Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào lúc Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị khởi sự một chuyến đi lịch sử trong khu vực, nơi ông sẽ trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đi thăm Hiroshima, Nhật Bản, là nơi Hoa Kỳ đã thực hiện vụ tấn công bằng bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới trong Thế chiến thứ hai. Ông cũng sẽ đi thăm nước cụ thù thời chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên. Quan ngại đã gia tăng trong khu vực vì đường lối hung hăng của Trung Quốc đối với những khẳng định chủ quyền lãnh thổ, nhất là ở vùng Biển Đông, đang có tranh chấp. Trung Quốc đã mau chóng xây dựng nhiều hòn đảo nhân tạo, hoàn tất các sân bay và cơ sở quân sự. Trong những tuần lễ sắp tới, một phán quyết đang được trông đợi trong vụ kiện mà Philippines đưa ra để phản đối việc Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Luật sư của doanh gia mang song tịch Iran Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt hồi tháng 3 vì bị truy tố âm mưu tránh các lệnh chế tài của Mỹ đối với Iran, đề nghị một tòa án liên bang Mỹ cho đóng thế chân 50 triệu đô la để được tại ngoại hầu tra. Ông Riza Zarab là một trong ba người bị truy tố, theo các công tố viên, là một hoạt động giao dịch 5 năm qua thay cho chính phủ và các doanh nghiệp Iran với số tiền lên đến nhiều triệu đô la. Iran đang bị nhiều lệnh chế tài khác nhau của Mỹ kể từ năm 1979. Các lệnh chế tài này cấm các giao dịch của các cá thể và doanh nghiệp Mỹ với các doanh nghiệp có liên quan đến Iran và chính phủ Iran. Các lệnh chế tài đó khác với các lệnh chế tài mới được bổ sung sau này liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và đã được bãi bỏ hồi trước đây trong năm. Một cáo trạng được công bố hồi tháng 3 nói rằng ông Zarab và các đồng phạm sử dụng một mạng lưới công ty ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và những nơi khác trên thế giới để thực hiện các giao dịch nhằm không để cho các ngân hàng của Mỹ biết là các giao dịch đó được thực hiện cho các doanh nghiệp Iran. Trong đơn và hồ sơ nộp cho tòa án hôm thứ Tư, luật sư Kon Zarab yêu cầu thẩm phán cho ông được tại ngoại, chịu quản thúc tại gia trong khi chờ hầu tòa, với một số điều kiện. Luật sư đề nghị đóng 50 triệu đô la để thế chân được bảo đảm bằng 10 triệu đô la tiền mặt và sẽ có hai nhân viên canh giữ ông Zarab suốt thời gian. Và ông Zarab chỉ được quyền rời khỏi căn hộ của ông ở New York để đi chữa bệnh, gặp luật sư hoặc tham gia các nghi thức tôn giáo. Chưa có ngày giờ được định ra cho việc xét đề nghị cho ông Zarab tại ngoại hầu tra. Ông và hai đồng phạm có thể chịu các án tù lên đến hơn 50 năm. Trong nhiều tháng qua, các chuyên gia hacker của Mỹ đã lập kế hoạch quét sạch nhóm tự xưng là Vương quốc Hồi giáo ra khỏi không gian mạng, rất giống với chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh nhắm quét sạch nhóm cực đoan này trên mặt đất. Tuy nhiên, một số chuyên gia giúp thực hiện kế hoạch này thừa nhận rằng hiện chưa rõ nỗ lực trên không gian mạng này đã đạt được hiệu quả như thế nào. Lo ngại về vấn đề này đã gia tăng từ các giới chức quân đội lẫn tình báo rằng nhà nước Hồi giáo có thể sẽ cho thấy họ có khả năng kiên cường và linh động thích ứng trên chiến trường không gian mạng ảo, cũng như khả năng của họ trên chiến trường thực địa, nếu không muốn nói là hơn. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, ông James Clapper, nói với một cử tọa hôm thứ Tư ở Washington rằng kế hoạch đang diễn ra rất tốt. Đây đại loại là như là một kế hoạch đang được triển khai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.